các hàng đệ tử Phật từng cúng dường các Phật, tất cả lậu đã hết, trụ thân rốt sau này, các hạng người bậy thải, sức họ không cam được. Ở đây Phật nói, những là những hàng mà đệ tử Phật đó, mà cho đến là tất cả lậu đã hết, trụ thân rốt sau này, nhưng mà sức họ cũng không có cam được. Đây là Phật mới thí dụ. Giả sử đầy thế gian đều như xá lợi Phất, cùng chung cái cùng suy chung so lường, chẳng lường được Phật trí. Nghĩa là trí tuệ như ngài xá lợi Phất á, mà đầy cả thế gian này cũng không có thể lường được Phật trí. Đó là một lớp. Cái thứ hai, chánh sử khắp mười phương đều như xá lợi Phất, và các đệ tử khác cũng đầy mười phương cõi, cùng suy chung so lường, cũng lại chẳng biết được. Tức là cái lớp thứ hai là khắp hết mười phương đều như là ngài Xá Lợi Phất và những hàng đệ tử khác nữa, rồi cùng hợp lại để mà suy đường cũng không biết được. Cái lớp thứ ba nữa, bậc duyên giác trí lanh vô lậu thân gốc sao, cũng đầy mười phương cõi, số đông như rừng tre, hạng này chung một lòng trong vô lượng ức kiếp, muốn xét Phật thật trí chẳng biết được chút phần. Đây là hạng bích chi Phật mà khắp mười phương đông như là rừng, nghĩa là tre, mà rồi hợp chung lại suy lường trong vô lượng ức kiếp nữa cũng không có thể biết được một chút phần. Nghĩa là trong một thời gian dài mà xét đó, suy xét cũng không có thể xét biết được cái thật trí của Phật. Bồ Tát mới phát tâm cúng dường vô số Phật, rõ thấu các nghĩa thú, lại hai khéo nói pháp, đông đầy mười phương cõi như lúa mè che lao, một lòng dùng trí màu trải số kiếp hàng xa, thải điều chung suy lường, chẳng biết được trí Phật. Đây là hàng Bồ Tát mới phát tâm đó, cũng đông nhiều ở khắp mười phương như là lúa mè che lao đó, mà cùng chung suy đường cũng không biết được trí Phật. Hàng bất thối Bồ Tát số đông như hàng xa, một lòng chung suy cầu, lại chẳng hiểu được. Thì như vậy tới những hàng bất thối Bồ Tát đó, thấy không, mà nhiều như hàng xa cũng vậy, chung nhau suy cầu cũng không có hiểu được. Lại bảo Xá Lợi Phất, pháp nhiệm màu rất sâu, vô lậu có nghĩ bàn, nay ta đã đặng đủ, chỉ ta biết tướng đó, mười phương Phật cũng vậy. Ngài nói rằng cái pháp màu đó thì chỉ ngài biết được tướng đó thôi, còn mười phương cũng như là mười phương Phật cũng như vậy đó. Rồi Xá Lợi Phất phải biết lời Phật nói không khác với pháp của Phật nói, nên sanh sức tin chắc. Pháp của Phật lâu sau cần phải nói chân thật. Bảo các chúng thanh văn cùng người cầu duyên giác, ta khiến cho thoát khổ đến chứng đặng niết bàn. Phật dùng sức phương tiện dạy cho ba thừa giáo chúng sanh nơi nơi chấp dắt đó khiến ra khỏi, tức là khiến cho mọi người ra khỏi hết, nghĩa là những cái lòng chấp trước đó, hết chấp trước thì tự nhiên sẽ rõ được cái đạo màu sâu xa đó. Thì như vậy ở đây cái bài kệ, bài kệ Đức Phật ngài nhắc lại, mới đầu thì tán thán cái pháp Phật sâu xa nhiệm màu, nhưng rồi cái thì ngài cũng nói đó là trong cái vô lượng kiếp ngài tu hành cái đạo đó, rồi ở đạo tràng ngài chứng quả được. Thì như vậy nếu mà tự thấy thì như vậy thì ngài có tu chứng hay không? Ngài nói rằng đã trải qua nhiều kiếp tu hành đó, rồi ở nơi đạo tràng chứng quả được, thì vậy là có tu chứng hay không? Mà nếu có tu chứng á thì nó thành ra cái gì rồi? Nếu có tu chứng á thì tất nhiên là có tu có chứng, thì tất nhiên là nó thành ra có tạo tác, có làm ra rồi, do tu mà được. Thì vậy là sao? Ở trong kinh Kim Cang thì Phật nói là không có một chút pháp có thể được mà, Cho nên đó là để muốn nói rõ, thấy không? Đây là không phải là cái điều nói suông, không phải là cái chỗ luận rỗng mà được, không? Phải trải qua, đây là ngày nhiều kiếp tu hành chân thật công phu đó. Khi công phu nó tương ứng, nó kế hợp thì tự chứng biết được, không phải là cái chỗ mà lý luận, không? Người mà bên ngoài khó mà suy đến được cái chỗ đó, nghĩa là phải người tri âm đó mới cảm thông được, cho nên mới nói là Phật cùng Phật cho mới biết. Còn dùng những cái trí mà gọi là lanh lợi của thế gian á, thì dù cho lanh lợi cách mấy nữa cũng đừng mong mà dò tới chỗ này. Đó. Rồi cái ý kế là ngài muốn nhắc là phải đạt ý mà quên lời đó, không? Ngài mới nhấn mạnh cái trí tuệ mà như ngài Xá Lợi Phất á, không? Mà nhiều vô kể đó, cùng nhau chung suy đường cũng không thể biết được. Rồi những cái hạng bất chi Phật cũng vô số đó, cùng chung suy đường cũng không biết được. Cho đến hàng Bồ Tát mới phát tâm, Bồ Tát bất thối, không? Mà cùng nhau chung suy cầu cũng không thể biết, cũng không có thể hiểu được. Thì như vậy quý Phật tử thấy như sao? Nghĩa là trí tuệ mà như Xá Lợi Phất như vậy đó, mà nhiều và vô kể, không? Cùng nhau chung lại mà suy lường cũng không thể mà biết được cái trí của Phật. Cho đến những hàng Bồ Tát cũng vậy. Thì như vậy thì ai biết được? Và nếu như vậy á, thì Phật nói kinh này cho ai? Mình như vậy thì Bồ Tát mà còn cũng không thể biết được, cả như ngài Xá Lợi Phất mà nhiều như vậy cũng không thể mà biết được nữa. Thì vậy thì mình giờ mình học về để học chi? Mong gì biết được? Mình vô phần hay sao? Đó. Nhưng mà thì cái lỗi là ở tại chỗ nào? Đó. Cho nên ở đây đọc thì quý Phật tử phải nhìn cho thật kỹ thì mới thấy tại sao mà những cái trí tuệ như Xá Lợi Phất như vậy đó, mà nhiều như vậy, cùng nhau chung như vậy để mà suy đường cũng không thể biết được. Rồi những hàng Bồ Tát như vậy cũng cùng chung suy cầu mà cũng có thể biết được. Thì cái lỗi là tại chỗ nào? Đó, chính là chỗ tại suy lường xét biết. Cho nên đó là cái chỗ mà chính mà mình phải thấy được, cái lỗi chính là tại chỗ đó. Suy lường, xét nét, thì làm sao mà biết được, hiểu được cái thật trí của Phật? Phải không? Dù cho trí đại như ngài Xá Lợi Phất, nhưng mà suy lường, xét nét, thì suy lường xét nét thì sao? Vừa suy thì suy cái gì? Vừa mà xét thì xét cái gì? Suy tất nhiên là suy về cái gì đó, phải không? Suy lường về cái gì đó. Thì như vậy mình suy lường về cái trí của Phật, thì vậy là thấy được trí Phật chưa? Khi mà nói rằng tôi suy lường về cái gì đó, về cái việc gì đó, thì tất nhiên cái việc đó là sao? Là nó ở đâu đâu á, nó chưa, nó ngoài mình rồi, phải không? Nó ngoài mình rồi, cho nên mình mới suy lường về nó, không? Cho nên suy lường về nó là mình chưa có đối diện với nó, xét nét về nó tức là cũng chưa đối diện với nó. Còn nếu mà đối diện rồi thì sao? Mà đây chẳng những đối diện mà chính là cái trí tuệ, cái trí Phật này chính là cái mà sẵn là mình nữa, chứ không phải là tự bên ngoài. Do đó nếu mà mình suy về nó thì biến nó thành ra cái thứ hai rồi, không? Đó, biến lên là cảnh thứ hai, thành ra cái bóng dáng này. Cho nên trong đó tức là thành ra có hai văn thù đó rồi. Mà nếu có hai văn thù á thì làm sao biết văn thù nào thiệt, văn thù nào giả? Cho nên giống cũng như là chuyện mà Tây Du Ký mà lúc hai tề thiên á. Thì rồi nghĩa là hai tề thiên đó thì làm sao phân biệt được tự nhiên là thiệt, tự nhiên là giả. Rốt cuộc là phải đem đến ai mới xử nổi. Thì đây cũng vậy đó, khi mình có suy lường rồi thì thành ra có bóng dáng. Thứ hai, thành ra không thể biết được cái trí Phật là như vậy. Cho nên cái lỗi là tại suy lường. Suy lường, xét nét, phân biệt thì không thể biết được.